lại chỉ thừa rằng hư không có hoa đốt.
Nhưng mà thì cái hư không có hoa đốt hay là mắt của ta nhận mà thấy hoa đốt? Như vậy thì mắt của ta nhận thấy hoa đốm mà chấp nhận rằng hoa đốm có hư không, là có tâm hư không là thật sự, thì có phải là chúng ta chuyên lãng không? Như vậy thì cái hoa hiện hữu trước mặt ta, mà nếu chúng ta nhận lầm nó là thật, thì đúng ra là ta nhận lầm hoa đốm hư không, trong khi bản thể của nó như hư không. Bản thể của hoa này là như hư không, mà trong khi ta vừa nhìn thấy nó, ta lại đã tâm tình ngay với nó, đã có những cái tác động về tâm thức đối với nó, thì nó rõ ràng chúng ta đã trả lý cái bản tâm gì và hòa nhập vào cái hiện pháp. Nhận hiện pháp làm thật, tức là nhận cái hiện làm cái chân, nhận cái giả làm chân. Chân thì sao? Chân là vấn lạnh như không, mà giá thì đúng là hoa đốm như hay không. Bây giờ nhận hoa đốm là thật mà bỏ hư không, bỏ hư không được. Thì như vậy tức là nhận giá là thật, cho hoa đốm có thật. Nhưng mà không ngờ hoa đốm sở dĩ đó có thật là bởi vì con mắt ta nhận, chứ không phải hư không có hoa đốm. Cũng như nói là nghĩa là tôi không thấy mặt trời. Tôi thấy mặt trời là vì tôi đi mất, vì tôi bị từ nhỏ chứ không thấy không có mặt trời. Thì mắt của tôi bị đùi cho nên tôi không thấy gì hết, mà tôi chỉ thấy tối đen. Tôi vẫn thấy nhưng mà thấy tối đen, chứ đâu có phải là không thấy. Nhưng cái thấy của tôi là thấy tối đen, là tôi kết luận rằng toàn thể là tối đen, không có mặt trời. Như vậy lỗi đó không phải mặt trời, nhưng mà lỗi đó là vì tôi bị bệnh, tôi bị tư mặt, tôi bị mù mắt. Như vậy tôi ở đây nói rằng pháp bất tri tâm. Nếu mình biết thì mình biết các pháp là tánh không, thì cái biết đó không phải là chân thật hay không. Nếu tôi biết rằng tất cả các pháp đều là tánh không, như vậy ngay cái mà tôi biết đó có phải là pháp chân thật hay không, có phải là điều tôi giác ngộ hay không? Nếu tôi chấp rằng tôi đã biết tất cả các pháp đều là tánh không, thì như vậy tôi quên rằng còn không, tôi cũng là một pháp, tôi cũng vậy, không, tôi cũng là một pháp. Như vậy pháp bất tri tất pháp, tự nó không thể biết được pháp, con mắt tự nó không thể thấy được con mắt. Tức là tôi nhận lầm cái biết, tưởng rằng có cái tự ngã, nhận lầm cái biết là tự ngã, trong khi cái tự ngã, trong khi cái bản thể của ngã là tịch nhiên vắng lặng, nó im mặt, nó không nói một tiếng nào, nó không hình, không tướng, không tên, không tuổi, nó hành khổ, không sanh, không diệt. Vậy mà tôi nói là tôi biết. Thì tức tôi biết nó, thì nó đã rời cái không tên, không tuổi, không mặt, không mũi, không nói năng, không vận động. Thì nếu tôi nói là tôi biết thì cái đó là cái đã vận động rồi, hay là còn ở nơi cái thể tịch nhiên vắng lạnh? Nếu nó ở nơi cái thể tịch nhiên vắng lạnh thì mặt ngôn ngữ, mặt suy luận. Còn lần này tôi đã từ lên rằng tôi biết, thì cái đó không còn là tịch nhiên vắng lặng nữa, mà cái đó là trả ly cái như rồi. Và tôi nhận cái trả ly như là bộ mặt hợp của tôi, thì đó là vô minh. Cái khó của người hành thâm bát nhã ba la mật là tôi. Cho nên là tuyên ứng tập quán như quán tất cả các pháp đều là tánh không, và quán ngay cái biết mình biết tất cả các pháp là tánh không cũng là tánh không. Như vậy thì cái nói của tôi cũng chỉ là ngôn ngữ, cũng chỉ là ngôn ngữ, tức là cũng chỉ là phương tiện để trao đổi những cái ý niệm ở trong lòng tôi nói không nói ở trong đầu tôi, mà tôi nói ở trong tâm tôi. thì tôi dùng những âm ba để tôi trao đổi, tức là những âm ba đó để tôi diễn bày những cái tư duy ở trong tâm tôi. Những cái tư duy ở trong tâm tôi là cái sống tâm, và ngôn ngữ của tôi là sống âm của cái sống tâm để diễn ra và diễn bày. Như vậy thì khi mà tôi đã đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ thì tôi phải nhận ra được tất cả ngôn ngữ, thật tánh của ngôn ngữ là tâm không. Nên khi tôi đã nhận ra ngôn ngữ là tánh không thì tôi đã đạt được ngữ ngôn Đà La Ni. Tức là tôi đạt được cái chỗ ngữ ngôn Đà La Ni, biết rõ tất cả ngôn ngữ đều là tánh không. Khi đã biết tất cả ngôn ngữ là tánh không thì như vậy thì người ở nước này, ví dụ như bây giờ nói cái nước này thì nói cái tiếng như vậy, nước khác nói cái tiếng như vậy, thì tận cùng của ngôn ngữ vẫn là tánh không. Còn cái duyên như vậy, cái thâm khổ như vậy, cái cảnh giới như vậy, cho nên có người nói theo cái âm tiết như thế này, cái tâm âm như thế kia. Thì bây giờ tôi muốn học để cho tôi hiểu rõ ngôn ngữ của họ thì đương nhiên tôi phải học theo cái quy ước pháp của họ. Quy ước pháp là ngữ pháp, tức là tôi phải học về ngữ pháp của họ, để học về ngôn ngữ học của họ, thì lúc đó mới đẻ ra cái ngôn ngữ học. Còn tận cùng của ngôn ngữ vẫn là tánh không. Tận cùng của ngôn ngữ thì bạch ngôn ngữ, bạch phi lượng, tận cùng của nó là cực nhiên vắng lặng. Nhưng mà khi dựng lập lên thì phải có duyên như thế nào để dựng lập lên? Ví dụ như có hai người đầu tiên, mà khi hai người mới xuất hiện đầu tiên trên thế gian này thì khi họ nói với nhau thì họ nói sao? Từ đấy về sau khi mỗi khi tôi nói ba thì anh đó là đứa nói gì bố tôi, ba là bố tôi. Khi anh nghe tôi nói ba tức là nói bố tôi, khi nói thật là khi tôi nghe nói ba tức là con là ba cái, ba cái này cũng ba, còn bố tôi cũng là ba nhé. Nhưng mà khi nào tôi nói rằng đây là cái bàn thì ba cái bàn, cái ghế thì ba cái ghế, tiền bạc thì ba đồng chẳng hạn vậy, thì tôi có quy ước cho nên ba cái gì, ba gì, ba gì mới để là ba đồng, ba gì mới để là ba xu, ba gì mới được là ba cái bàn, ba gì nữa ba là bố tôi. Như vậy thì đó cũng chỉ là quy ước. Quy ước tức là những cái sóng âm như vậy, biết cái đó nó thuộc về về pháp tướng nào, nó như vậy thôi. Còn tận cùng của ngôn ngữ vẫn là tánh không. Như vậy thì cái tôi biết cũng là, cái biết cũng là tánh không, cái tôi đó cũng là tánh không. Như vậy ngã không, ngã không tức là cái ta nó đã là tánh không rồi, thì cái ngôn ngữ diễn bày từ cái ta đó cũng là tánh không, cái tư tưởng phát xuất từ cái ta đó cũng là tánh không. Như vậy tồn với lại thì chỉ có danh tự, tức là chỉ tạm mượn danh tự để mà nói. Còn cái chân thân, chân thật nữ, chân thân, chân pháp, tất cả cái đó đều là trực nhiên vắng lặng, không sanh không diệt, đừng bao giờ lầm nó. Đó là hiểu được như vậy, chứ là cho nên này cái lệ pháp của ta cũng chỉ là danh tự, nhưng ngã bất khả đắc. Vì ngã bất khả đắc, vì cái ta đã không thật, cái ta không chủ tác, thì cái ta nào là Thích Ca Mâu Ni? Như vậy Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ là danh tự, cho nên sau này dịch cái chữ Thích Ca Mâu Ni là tịch tỉnh, là năng nhân. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là trở về với sự tịch tỉnh, trở về với sau cái sự năng nhân. Như vậy tịch tỉnh năng nhân tức là từ nơi tâm tánh thể thanh tịnh diễn bày ra pháp để mà tâm, để mà giải quyết sự khổ đau cho nhân loại. Cho nên chỉ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là như vậy. Vì biết rõ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chỉ là danh tự, cho nên Di Lặc Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. cách thọ tưởng hành thức tỉnh chỉ là danh tự. Cho nên khi cái Bồ Đề mà Xá Lợi Phất cùng hỏi Ngài chỉ là về vấn đề là nằm mộng mà thấy mình có tu bố thí, có tu trì giới, có tu nhẫn nhục, có tu tinh tấn, có tu thiền định, có tu trí tuệ, thì như vậy có được thanh khiết không? Lúc đó Di Lặc Bồ Tát mới hỏi Xá Lợi Phất, mới hỏi Sư Bồ Đề rằng ông muốn danh tự Bồ Tát Di Lặc trả lời, hay ông muốn sách thọ tưởng hành thức trả lời? Ông muốn cái nào trả lời? Nếu sách thọ tưởng hành thức thì sách thọ tưởng hành thức này là tánh không. Nếu danh tự Bồ Tát Di Lặc trả lời thì danh tự Bồ Tát Di Lặc đó cũng là tánh không. Như vậy ai trả lời cho ai? Và pháp gì để trả lời? Bởi vì ông vẫn còn cứ nằm rơi lọt trong chỗ ngã và pháp, cứ lăn quăng trong cái ngã và pháp. Cho nên không nhận ra cái pháp. Hỏi ngã chúng sanh dẫn đến chi giả chỉ là một hay là không, chỉ là một hay là mỗi điều sai khác? Đáp, chỉ là một, tất cả là do nơi chất ngã mà có. Nghĩa là trong đó hỏi này, ngã này chúng sanh này, ngã này chúng sanh, rồi thì thọ giả, rồi chi giả, rồi chi giả, rồi thì là giữ được giả, rồi nhân cách giả, rồi thử cách giả, vân vân. Tất cả những cái đó là một hay là sai khác? Đáp, chỉ là một thôi, tất cả cũng chỉ một danh tự thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả đều do tất cả mà có. Thế nhưng do sự thấy biết mà phân biệt có sai khác. Tức là do mình thấy biết thì phân biệt cái này là đồng hồ, cái này là cái dầu, cái này là cái sân, cái này là cái ly, vân vân. Tất cả đều là do sự thấy biết phân biệt. Nhưng mà thấy biết phân biệt là cứ phân biệt, nhưng cái vấn đề trú tên cái gì để phân biệt? Trú tên cái gì? Trú tên các pháp vô sở hữu, tức là các pháp không có chỗ chỉ. Trú tên các pháp là tánh không, rồi cứ phân biệt, cứ tha hồ phân biệt. Đó gọi là phân biệt diệt phi ý, phân biệt cũng không phải là ý. Vì nếu mình trú ở trên cái gì, nếu mình trú trên tánh không để mình phân biệt, nếu mình trú trên cái chỗ tận cùng của nó, tận cùng của nó là tịch vắng lặng. Như vậy nếu mình trú như cái chỗ tận cùng của nó là bạch ngôn ngữ, là bạch suy luận, là vắng lặng, thì tất cả các ngôn ngữ, tất cả mọi sự suy luận, tất cả mọi sự phân biệt cũng chỉ đều là hữu như, thì nó không phải là sự vắng lặng. Tức là nó không phải là tịch, chi pháp tình bổn lai thường tự tịch diệt tướng, nó không phải là tịch diệt tướng. Bởi vì cái vấn đề tịch diệt tướng nó là cái căn bản của các pháp. Tức là tiếng căn Phật của các pháp ở nơi thể tịch nguyên vấn lặng. Như vậy bây giờ anh tu trên cái thể tịch nguyên vấn lặng để anh nói chuyện, hay là anh tu ở trên giả tướng để anh nói chuyện? Nếu anh tu từng giả tướng thì đương nhiên cái đồng hồ phải khác với cái ly. Nếu anh tu từng giả tướng mà anh nói thì cái đồng hồ nó phải giá trị hơn cái chai dầu. Đó là anh tu từng giả tướng. Nếu anh tu từng giả tướng thì cái micro này, cái micro này nó có giá trị hơn cái phật. Đó là tu từng giả tướng. Nếu anh tu từng giả tướng thì vàng có giá trị hơn là đồ gốm. Đó là tu định giả tướng. Nhưng mình nhớ anh đã luôn luôn anh đã tu trên cái bản thể của tướng, tu trên cái căn tướng của vạn pháp, anh tu nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng, thì tất cả mọi sự phân biệt hơn thua phải quay tịnh quê này khác của các pháp anh chỉ coi là một trò hiểm. Bởi vì anh cách của anh vẫn là ở nơi cái chỗ tịch nhiên vắng lặng, không tên, không tuổi, không mặt, không mũi. Nếu anh ở nơi cái chỗ không tên, không tuổi, không mặt, không mũi, anh tu ở nơi đó thì đương nhiên anh sẽ không có gì phải động tâm. anh không có gì phải bí thử hơn thua. Bởi vì nơi cái thể tịch nhiên bắn lạnh chưa từng sanh diệt, chưa từng có ế tịnh khí, thì làm gì có cái sự bí thử hơn thua. Nghĩa thì trước khi nói chuyện, trước khi anh phân biệt, trước khi anh nghĩa là giữa bài pháp, thì trước nhất anh phải trú vào đầu rồi anh sẽ nói. Anh trú vào đầu. Nếu anh tự giữa hơn không, mà nếu tự giữa hơn không, cho nên Bồ Tát ở dưới cõi ta bà đó lại tự giữa hư không. Như vậy thì nếu anh vô tụ vô chấp, ở nơi cái chỗ vô tụ vô chấp là cái căn bản của anh. Cho nên nơi tâm đương niệm hoàn toàn anh tâm sáng và tỉnh giác. Thì nơi đương niệm tâm sáng tức là khi căn và tầng duyên tác với nhau thì anh phát xuất một tư niệm. Nhưng mà tư niệm đó, cái tư niệm đó là cái dụng của tâm. Mà vừa khởi ra một cái anh đã rõ suốt cả toàn cõi pháp giới. Vừa khởi ra một cái tư niệm anh đã quán chiếu toàn cõi pháp giới đều là tánh không tịch. Toàn cõi pháp giới đều là tánh không tịch thì hồn nguyên lớn hay là một viên sỏi nhỏ, biển cả bao la hay là một giọt nước, thì tất cả những cái đó anh đều rõ biết nó là bình đẳng tánh không. Nhưng mà khi phân biệt thì anh vẫn nói là biển cả đương nhiên dung chứa nhiều giọt nước, đương nhiên hòn núi cao kia có thể không thể để hòn núi cao so sánh với một viên sỏi nhỏ được. Như vậy anh phân biệt như vậy là phân biệt theo cái gì vậy? Tức là phân biệt theo quy ước của phàm phu, tức là quy ước của bình thường, quy ước bình thường của mọi người và mọi người. Mọi người là theo cái sự phân biệt của anh thì người ta chấp nhận là anh là người có trí tuệ. Cái trí tuệ người ta chấp nhận là chấp nhận theo cái quy ước. Và có thể có những cái anh có thể triển khai vượt lên những quy ước bình thường để bắt đầu cho tư tưởng người ta thăng hoa. Còn nếu anh tự là tự ngay nơi cái tánh thể của các pháp. Nếu anh tự thì anh tự ngay nơi trong chân tâm vắng lặng. Bởi vì tâm của anh là vô sở trú, anh biết rõ tâm vô sở trú thì anh lại trú chỗ nào? Như vậy tức là anh đã trú rồi đó, anh biết rõ tâm vô sở trú, cho nên anh không nói anh trú chỗ nào. Mà anh cũng xác định ở một vị trí nào. Nhưng bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ở vị trí nào, anh cũng điều kiện giữ, anh cũng được có mặt. Nhưng mà hỏi anh ở đâu và từ đâu thì anh chỉ mỉm cười thôi, bởi vì anh biết rõ cảnh ở đâu và tốn cảnh từ đâu. Thế vậy tức là anh nắm vững cái yếu lý của cái phần này đó. Cho nên này thế lại thoát người ta cũng chỉ là danh tự đó. Chỉ có tất cả những cái là giả chứng sanh, chứng giả cũng chỉ là một. Một đó cũng chỉ là danh tự. Do cái tâm tích năm ấm mà có ngã, từ đó mới khởi sanh ngã và ngã sở. Lại nữa do năm ấm hòa hợp mà có pháp được gọi là chứng sanh. Có thành tựu mạng căn nên gọi là mạng giả. Khi đã có thọ mạng thì khởi ra các việc với cha mẹ sanh con nên gọi là sanh giả. Cha mẹ sanh ra con rồi lại cung cấp thức ăn, thơm thức ăn, quần áo, chăn mền để nuôi con lớn. Lại còn dạy dỗ cho con đã thành người nên gọi là dưỡng dục giả. Tức là người dưỡng dục. Có người dưỡng dục, có cha mẹ sanh thì gọi là sanh giả. Có tập tướng dương sanh gọi là chân sanh giả. Tất cả những cái đó cũng là danh tự. Tất cả cũng, cho nên cũng chỉ là danh tự thôi. Lại nữa, năm ấm 12 nhập 18 giới đều là pháp dương sanh. Năm ấm 12 nhập 18 giới đều là pháp dương sanh. Có tứ lượng nên gọi là chân số. Lại nữa, ở trong loài người hành các pháp của loài người nên gọi là nhân, nên gọi là nhân. Có tay, có chân, có trí óc làm ra các sự việc cho nên gọi là có tác giả, có nhân, có tác giả. đã có năng lực khởi ra các sự việc,
đặt
cho mỗi sự việc một cái tên riêng, cho nên gọi là sự tác giả. Rồi nay hay tạo ra các nghiệp tệ phước dẫn sinh nhân đời sau, nên gọi là năng khởi giả. Khi người khác khởi các nghiệp tệ phước thì gọi là sở khởi giả. Thọ thân, thọ các quả báo tệ phước thì gọi là thọ giả. Dùng mắt để thấy được sắc thì gọi là trí giả. Dùng năm thức để hay biết các sự việc thì gọi là tri giả. Nếu dùng mắt thường thấy sắc, dùng trí thế gian quán năm âm khởi sanh ra tà kiến thì gọi là kiến giả của thế gian. Nếu dùng chánh kiến để thấy năm âm là vô lậu thì đó là kiến giả của nhân sự của chân tánh. Như vậy do ngôn ngữ, do danh tự mà các pháp được giả lập. Nhưng nếu dùng trí để tâm cầu thì tất cả đều bất khả đắc, tất cả đều không thể, không thể có, đều không thể dựng lập được, không thể được, tất cả đều không thể được, kể cả cái không thể được cũng không thể được. Cho nên gọi là bất khả đắc, bất khả đắc không. Thì cái bất khả đắc nó cũng là bất khả đắc. Do đó cho nên suy nghĩ như vậy, do đó chẳng tham, do ức tưởng phân biệt mà giả danh có các pháp vậy thôi. Đối với chư Phật, đối với chư Bồ Tát, đối với chư Thánh Hiền thì thấy rõ tất cả các pháp đều là bất khả đắc. Cho nên đó là gọi là tương ưng Phật quán, tức là quán là tương ưng thể, quán xét tương ưng với mình. Lúc nào cũng quán xét tương ưng với nhau. Còn thi hành tức là trở thành diệu. Và khi mà anh quán sâu như vậy, từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác, từ những này qua những khác, một cách sâu dày như vậy rồi, cho nên vật lực bất thình lình anh vẫn đỡ chưa được chưa được. Thế là gặp những cái chiêu pháp bất thình lình anh vẫn đỡ được một cách nhẹ nhàng và lưu luyến, không có cái gì trở ngại. Không những anh đỡ được mà anh còn phải giải tỏa mọi sự chiêu cực cho những người khác, đem cái ánh sáng đó, đem sự quán chiếu như vậy đó, còn thắp lên, còn mời tin cho ngọn đuốc cho người khác, mời tin cái đèn cho người khác. Thì đương nhiên tức là anh thấy không, lâu dần anh sẽ diễn được diệu pháp. Cho nên khi học ma tác nhã ma la mật đa rồi thì mới không sợ, mới học lên một bộ nữa gọi là bộ đại thừa diệu pháp liên quan. Nhưng mà chúng ta lại học đại thừa diệu pháp liên quan trước rồi hăng diễn trước rồi mới thấy sao. Này sẽ là pháp giúp Bồ Tát Ma Ha Tát mà thật hành bát nhã ta la mật đó. Như vậy thì từ trí tuệ của Phật ra, trí tuệ của Bồ Tát hơn tất cả trí tuệ của hàng thánh tăng và đức chi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát nhìn bất khả đắc không, rõ biết các trở chấp về danh tự. Bồ Tát cùng hết thảy các danh tự đều là bất khả đắc. Này sẽ là Phật do Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành bát nhã ba la mật như vậy. Cho nên dù có khắc quả duyên phù đề, có các tùy theo nhiều trí tuệ, những thể ta là Phật, những thể lực kỳ thiên, thì trí tuệ của những tùy theo đó gộp lại so với trí tuệ của Bồ Tát, trong trăm phần chẳng được một, trong ngàn phần cũng chẳng được một, dẫn đến chẳng có con số thí dụ nào có thể sánh được với cái trí tuệ hành thâm bát nhã ba la mật. Thấy tất cả các pháp đều là bất khả đắc. Thì cái đó bây giờ không có thanh âm, không có trí tuệ của thanh văn nào, không có trí tuệ. Bởi vì sao lại có làm thanh văn đạt đến quả cao tộc của thanh văn? Mà hàng thanh văn, nói đến hàng thanh văn thì sao lại có là người có trí tuệ để nhất, một tuy nhiên là người có thần thông để nhất ở trong tất cả các hàng thanh văn. Nhưng mà nếu gộp lại chung lại cái trí tuệ của Bồ Tát
nếu gộp lại sinh lại của tất cả trí tuệ của thanh văn như kể cả lời Phật đó trong cõi duyên cụ đề đó, thì trong trăm phần chẳng được một, trăm ngàn phần cũng chẳng được một, dẫn đến không có thể trong trong số thí dụ nào có thể sanh được. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Tát dùng trí tuệ thấy rõ tâm, dùng trí tuệ độ thoát hết thảy chúng sanh. Độ thoát hết thảy chúng sanh thì cái đó rất là khó, bởi vì phải quán niệm viễn hư. Quán niệm là cái biết, cái biết này là viễn hư. Như nãy đã đề cập đến, tức là như ta cũng là danh tự. Cái biết biết ta, ta biết rằng biết ta là danh tự cũng là viễn hư. Chứ nếu là nếu mình tu ngay cái tại cái chỗ mà nói là à Đức Thế Tôn dạy sẽ là Pháp, như ta cũng là danh tự, thì mình cũng có thể quán mình, nếu Đức Phật là danh tự thì ta cũng là danh tự, nhưng mà ai biết ta là danh tự? Ai biết ta là danh tự? Thì cái biết ta là danh tự cũng là danh tự. Thì như vậy thì không tu trước trên cái biết, trên cái ta biết ta. Chỉ là bất cứ một ý niệm nào khởi ra đều không được tu trước. Tức là đều không thể chấp nhận được. Tức là tất cả mọi ý niệm khởi ra đều không thể chấp nhận được. Mà cái không thể chấp nhận đó cũng không thể chấp nhận được. Tức là bất khả đắc, bất khả đắc, bất khả đắc, bất khả đắc, bất khả đắc. Còn ai là người khả đắc thì người đó sẽ lộn bầm xuống phàm phu địa. Như vậy là luôn luôn bất khả đắc. Vừa nói bất khả đắc một cái là biết bất khả đắc đó cũng là bất khả đắc. Vừa nói nó là viễn thì biết cái nói viễn đó cũng là viễn. Chứ mình đừng có dừng tới đó. Nếu dừng tới đó là mình tiên trí rằng tôi đã biết tất cả các pháp đều là tánh không. Nếu tôi biết tất cả các pháp đều là tánh không thì cái biết đó là gì? Tôi biết đó là tọa. Nếu cái biết đó là đã là tánh không thì cái biết tánh không đó cũng chỉ là cái biết dọn. Như vậy cái biết rằng mình biết tánh không cũng là dọn luôn. Như vậy thì cái nào là chân thật? Cái nào là chân thật? Nghĩa là Ngài sẽ chỉ cho tôi cái chân thật. Chỉ mãi cái như vậy cái nào cũng giả, cái nào cũng dọn mà. Tổng cùng của cái dọn là cái gì? Tổng cùng của cái dọn là chân thật. Tại vì cái đó là cao, nghĩa là biết mình biết mình là viễn, và biết mình biết viễn cũng là viễn, tổng cùng của viễn là chân. Tổng cùng của viễn là chừng nào tổng cùng của viễn? Chừng nào nó tổng cùng của viễn á, tổng cùng của cái bất khả đắc, chừng nào nó là tổng cùng của bất khả đắc, đã kêu là bất khả đắc mà tổng cùng của bất khả đắc là khả đắc. Chừng nào tột cùng của bất khả đắc, nhưng mà nó không có cái chỗ tột cùng rồi, mà mình lại cứ mong có cái chỗ tột cùng để mình dừng nghỉ. Chứ nếu vậy thì trí của mình nó mệt quá làm sao? Ưa sắp vô để nghỉ, cứ được sắp vô chỗ nào là để mình nghỉ một chút xíu. Đằng này là trụ giữa hư không, người ta là trụ giữa hư không, có giỏi thì trụ giữa hư không, không có chỗ thất con. Còn mình thì ưa sao? Hằng ngày quân tập có cái chỗ thất con, toàn ráng cố gắng đi. Đậu tốt nghiệp có xong trung học rồi, bố cho con chia xe. Bố là thầy. Còn ráng cố gắng, còn đậu tốt nghiệp có xong trung học của bố cho con chia xe. Con đậu vô cao cấp, con đậu cao cấp chứ, bố xăm con cái đồng hồ. Tức là cái chỗ dừng nhà, con ráng cố gắng nè, tốt nghiệp cao cấp chứ, bố sẽ cho chiếc xe thôi. Con cao cấp. có kịp hết cao cấp con lên tôi tiến sĩ bố sẽ mua máy bay giấy cho con đi. Nếu cứ muốn cấp tức là bố có những chặn nghỉ mọi người. Người đã quán triệt, người tu đã quán triệt như vậy là không bao giờ có cái chặn nào nghỉ, không có cái chặn nào dừng nữa. Mà đã dừng từ lâu rồi, bạn nói không chặn nào dừng lại, mình lại tưởng là chắc chắn phải luôn luôn tinh tấn, chắc chắn phải luôn luôn nghĩa là quán chiếu, lúc nào cũng phải quán chiếu mệt mỏi cùng rồi cũng phải quán chiếu. Thật sự ra không có quán chiếu, mà mới chẳng cần quán chiếu này. Chẳng cần phải tinh tấn là tự nó đã tinh tấn từ lâu rồi. Và không có cái danh tự tinh tấn tu trong cái tinh tấn chân thật. Cho nên mình hãy khi nào mình nói, hãy nghe nói là mình chụp rè, nghe nói là mình chụp giật. Tức là nghe nói là mình tu, nghe nói là mình tu, hãy nghe nó biết mà. Hồi đó, nó đương nhiên là nó cảnh giới Phật mà tu làm sao mà tu trên lâu mà tu cho nhanh đỉnh, sau này mà lên được cảnh giới và xuất khỏi xuống địa ngục và xuống địa ngục là bà nguy hiểm lắm mà biết chưa. Và đương nhiên thấy như thế là mình phải hướng tấn mà, mình phải có, mình phải làm sao mình cố gắng mình tinh tấn mình tu dưỡng chứ. Nhưng mà ở đây cái này là siêu việt của sự tinh tấn, không còn chỗ nào nói sự tinh tấn nữa. Bởi vì sự tinh tấn không còn ngôn ngữ nào để nói tinh tấn nữa kìa. Chứ còn ngôn ngữ để nói sự tinh tấn thì cái đó cũng còn là giải đại. Như vậy mình biết là mình giải đại đến mức độ nào, nghe cái chữ tinh tấn mình đã sợ rồi, đằng này đó là sao nghe cái chữ tinh tấn mà bảo con tinh tấn thì ráng cố gắng tu hành, ráng thúc luyện tâm tâm để mà lâu ba tháng ăn thư giết hạ hãy cụ thể thưởng cho con một phần thưởng sinh thang còn chưa từng thấy được, con sẽ tu, con sẽ tinh tấn, cụ sẽ thấy con tinh tấn, không những là con tụng sáu thờ mà đằng này con tăng thêm hai thờ là tám thờ luôn. Vì vậy là con có tinh tấn, có con và con có tinh tấn. Vì vậy đâu có phải hành tâm bát nhã ta la mật có dính dáng gì hành tâm bát nhã ta la mật đâu. Tao không dính một chút gì trong hành tâm bát nhã ta la mật, không có một chút gì trí tuệ. Còn nếu mà người tinh, đã gọi là tinh tấn, ví dụ như là tôi là người không buông lục, tôi phải biết tôi đi chứ. Đi mà không biết mình đi à? Tôi đứng tôi phải biết tôi đứng, tôi nằm tôi phải biết tôi nằm, tôi ngồi tôi phải biết tôi ngồi. Cái đó tôi biết tôi nằm, tôi biết tôi ngồi đang gì. Để gọi là tôi biết mà có cái tôi biết con khổ cố trong đó là giải đại quá trời. Cái đó là lười biếng, lười biếng cho nên mới để cái ta nó hiện hữu á. Giải đại cái việc tu cho nên mới để cái ta nó hiện hữu ra. Chứ còn người tinh tấn thì không bao giờ nói một lời nào, lúc nào họ cũng tụng với nó, lúc nào họ cũng thì á, lúc nào họ cũng đọc kinh á, lúc nào cũng tụng kinh, lúc nào cũng trì chú, lúc nào cũng sám hối, lúc nào cũng ngồi thiền. Nhưng mà lúc nào, thiếu nói lúc nào thì không thấy lúc nào hết. Vậy thì bên trong họ có hệ thống điện tử tự động, ngồi tự động. Bạn luyện tới cái chỗ nó tự động, muốn ngồi không lúc ngồi, muốn đứng không lúc đứng. Và đang ngay khỏi không lúc nữa, nghĩ ra một cái là ngồi liền, ngồi rồi. À, như vậy tức là tưởng nghĩa là vừa có khởi ra một cái là đã quan xuyên hết toàn bộ. Các pháp đã khởi ra một cái là châu khắc hết toàn gọi pháp giới. Và niệm nào anh cũng tâm sáng, niệm nào cũng hành thành tỉnh giác, niệm nào cũng như thế phù hợp. Tại sao là tỉnh giác, tại sao tâm sáng? Vì niệm nào cũng không thấy mình tỉnh giác, niệm nào cũng cần phải thấy mình tâm sáng, niệm nào cũng không thấy mình có năng sở thì đó gọi là tỉnh giác. Chứ nghe nói là niệm nào cũng tỉnh giác, mình ráng cố gắng mình tỉnh thì cả đó là mê bụi chứ không phải tỉnh giác đâu. Do đó cho nên khi hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì phải bắt đầu, phải không? Khi đã hành tâm bát nhã ba la mật thì chuyên chuyên ngủ cũng giải không độ nhất thiết khổ hạnh, không có cái gì phải than khổ hết, không có cái gì phải gọi là bi ai khổ nào này. Trong cuộc đời này không có cái gì làm chúng ta có thể lay động khi chúng ta đã hành tâm bát nhã ba la mật. Chỉ có những kẻ lờ giờ dọc mịt mờ đường trước không biết nương giá vào đâu thì những kẻ đó mới lo ngày lo đêm sợ sống sợ chết thôi. Còn những kẻ nào là đã hành tâm bát nhã ba la mật đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi thì không còn có cái gì phải khổ hạnh gì. Thì ra nên trong này mới nói không? Cho nên nè, vì Bồ Tát thường trú ở trong hai pháp. Bồ Tát á, sở dĩ mà hành tâm được như vậy á, thì Bồ Tát thường trú ở trong hai pháp. Có hai nhân duyên mà chiếm trí huệ của Bồ Tát thắng hơn trí huệ của tất cả thành phần. Bồ Tát dùng pháp không, rõ biết tất cả các pháp đều là không, mà chẳng chấp không. Cái đó là cái thánh hơn. Chứ còn nghe thanh văn là biết rõ các pháp là tánh không dương sinh vô ngã. Khi biết rõ tất cả các pháp đều là tánh không là dương sinh vô ngã thì chấp ngay cái dương sinh vô ngã đó, biết rõ tất cả các pháp đều là tánh không là dương sinh vô ngã thì chấp ngay cái đó mà tu. Cho nên luôn luôn hãy mở miệng ra là nói các pháp duyên sinh vô ngã là tánh không. Mở miệng ra cái pháp tột cùng của nhà Phật là duyên sinh vô ngã là tánh không. Nhưng mà không có ngờ rằng cái đó chỉ là một chặng đường nhỏ. Đó là trí tuệ kém cỏi, đó là lá nắm trong tay. Còn trí của Bồ Tát như lá ở trong rừng, mới biết được các pháp dương sanh vô ngã. Đó. Mới biết được, quán triệt được các pháp là dương sanh vô ngã. Các pháp là tánh không, vội vàng biết rõ các pháp chẳng có tự tánh, chỉ là dương sanh thôi. Các pháp chẳng có tự tánh, chỉ là dương sanh vô. Cho nên nó không có chủ tác, nó không có tự ngã. Như vậy là đủ rồi, phải không? Các pháp chẳng nói có chủ, chẳng nói là vô ngã, cũng chẳng nói đến thường ngã đâu. Các pháp cũng chẳng nói đến duyên sanh đâu. Các pháp cũng chẳng nói gì gọi là tự tánh không đâu. Như vậy ở đây các pháp nào thường như, nếu ta nói các pháp thường như thì tánh gì? Nếu các pháp thường như thì vô ngã hay là thường ngã? Nếu ta đã, cho nên tâm ví dụ cho hàng Bồ Tát nó là các pháp như gì, như ảnh trong gương. Nếu ta nói các pháp như ảnh trong gương thì ngươi nói như vậy, ảnh trong gương, các pháp như cái bánh trong gương thì ngươi nói bột gì? Bánh trong gương thì bột gì? Thọ tay đằng sau gương lấy bánh ra đem vô phòng thí nghiệm phân tích coi thử làm thành bột gì, mà gọi là duyên sinh. Mà nói ngã hay là vô ngã, ít ra ngươi phải thò tay nắm được cái bánh ở đằng sau gương rồi mới nói ngã hay vô ngã chứ. Như vậy tôi nói các pháp như cái bánh trong gương thì ngươi thò tay đằng sau gương lấy dùm cho tôi cái bánh đem vô trong phòng thí nghiệm để phân tích coi thử nó là chất gì. Câu hỏi lấy được hay không? Tức là không được rồi. Thọ tay là đằng sau gương, có gì đằng sau gương mà lấy? Và có gì để đem vô phòng thí nghiệm để phân tích là dương sinh vô ngã? Như vậy thì ta dụ cái vụ đó cho Bồ Tát. Dụ các pháp như ảnh trong gì? Trong gương. Dụ các pháp như trăng dưới nước. Người lấy trăng dưới nước đem lên phân tích thử coi nó là chấp vậy. Nếu lấy thân dưới nước em phân tích coi thì nó là chấp gì? Các pháp như tiếng vang chọn cái tiếng vang. Tôi nói lớn một cái là vang cái tiếng, đem cái tiếng vang đó phân tích coi thì sắp gì. Như vậy thì mặt ngôn ngữ mặt suy luận rồi, tới chỗ đó thì những nhà khoa học hiện đại nhất thì cũng phải chịu vậy, chịu thua. Bởi vì anh phân tích đâu được, không trong gương làm sao phát mà tắt ra để phân tích nó là cách vậy. Nó là chỉ là ảnh phần của gì, của cái tánh. Nó là chỉ là ảnh phần của cái mặt, nó là chỉ cái ảnh của cái mặt thôi. Như vậy thì cái thể của các pháp á, chỉ là thành thí dụ tột cùng của các pháp như tấm tâm gương, thí dụ cho Bồ Tát, các pháp như nguyện, như diện, như tấm tâm gương, như chân chứa nước, như thần càng thất bà, như cảnh trong mộng, như hư không, như thiên vạn, tất cả những cái đó là dụ cho Bồ Tát. Còn dụ cho thanh văn thì các pháp như cái vậy, các pháp là vô thường, là duyên sanh. Ví dụ như cái nhà là duyên sanh, ví dụ như con người là duyên sanh, ví dụ như là cái thánh là duyên sanh. Người có đi tìm tận cùng đi nữa thì vẫn không có tự ngã, cho nên người phải biết rằng các pháp là duyên sanh vô ngã, là tánh không, là không. Cái đó là cái dễ thấy, cái đó dễ phân tích, là tánh không, là duyên sanh, là vô ngã. Còn cái thánh trong gương kia nó là tánh gì vậy? Tánh không hay tánh có? Tánh không hay tánh có thì ngươi nắm bắt được nó thì mới ngươi rồi ngươi chia rẽ nó ra thì ngươi mới nói cái đằng này không nắm bắt được nó, mà tại sao ngươi nói tánh không hay tánh có? Nếu mà giai đoạn đầu chúng ta phải học các pháp là duyên sinh, là vô ngã, là tánh không. Rồi bây giờ chúng ta mới nói rằng các pháp là danh tự. Các pháp chỉ là danh tự. Tác nhã ba la mật cũng chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự, Như Ta Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chỉ là danh tự. Danh tự tức là nó đã bước sang một cái, bước sang một cái khác rồi đó. Nhưng mà nó vẫn còn là tánh không, thì danh tự là tánh không. Chính là xem nói dư, đó là phải nói dư, nhưng mà nói dư thì không biết nói gì nữa. Cho nên ta chỉ nói là các pháp là danh tự, pháp nhã ba la mật là danh tự. Mà Bồ Tát quán được như vậy thì thanh văn, nếu là ở quả vị thanh văn thì còn mặn mò ở cái chỗ là các pháp là duyên sanh, là vô ngã, thì lấy cái trí tuệ của những người thấy các pháp duyên sanh và vô ngã với những người có trí tuệ thấy các pháp đều là dư, thì hai cái trí tuệ đó có gì để so sánh không? Và lấy cái gì để gọi là so sánh không? Một người biết pháp là như, ta biết tất cả các pháp như bằng ngôn ngữ, bằng suy luận. Một người thì còn ở cái gọi là duyên sanh. Gặp mà nó ôm mà nó khắp suốt cả ngày như vậy là thanh văn nhảy tuột luôn. Nhưng mà Bồ Tát thấy nó ôm nó khắp suốt ngày, Bồ Tát cũng khắp quá trời khắp luôn. Trong nên nó sợ, nó thả là nó không dám ôm nữa. Nó cũng đi khắp luôn, nó dỗ Bồ Tát thôi, Bồ Tát đừng nhảy khắp, không sợ Bồ Tát khắp quá. Bởi vì khóc cũng là độ mà. Mà nghĩa là Bồ Tát là dùng tác nhạc ba la mật để ban vui và cứu khổ. Chứ còn gì, đương nhiên là thấy khóc là mình sợ hoảng, muốn nhảy là vậy thì sợ, không được, không biết ạ. cho nên tôi có trí tuệ. Còn nếu không trí tuệ mà mâm em mà tập làm nó chưa quán triệt được cả không, chưa quán triệt được pháp không, chưa thành tâm bát nhã ba la mật mà tập xuất chi như vậy gặp cái quái chiêu của cái là chết. Cho nên chiêu luyện thành công lực tới đâu thì đừng có ra chiêu bày bạ và chừng gặp thập sinh đại pháp. Cho nên có trú trong hai pháp nữa là thường trú ở trong thiền định và thường thông đạt pháp tánh và trú ở trong thiền định. Nếu không trú trong đại bi thì phải trú trong thiền định. Trú trong thiền định tức là giữ cho bản tâm vô ở nào có thể vô tướng bất động, đó là thiền định. Giữ ở nơi vô tướng bất động và thâm đạt toàn thể pháp tánh, tức là thâm đạt được pháp tánh, thấm được, sâu thấu suốt được năm bổn tánh của bản pháp. Trú ở nơi đó mà phát khởi niệm, cho nên Bồ Tát phát khởi niệm sao? Phát khởi niệm thù thắng hơn thành Phật thắng. Lại có thể có hai pháp nữa là thường thấy chúng sanh để thọ khổ, thường thay chúng sanh để thọ khổ, tức là tu ngay trong cái khổ của chúng sanh. Tại vì chúng sanh thấy thí dụ thấy nó đường nấu cơm tháo mồ hôi hột là Bồ Tát nhảy vô nấu giùm, vì thấy nó khổ quá thì mình phải trong nhà nó còn một còn cái nửa lon gạo, Bồ Tát nhảy vô nấu giùm thì thấy con cứ lo gạo khổ quá, giờ con khổ quá đâu rồi Tát, thay khổ cho con bằng cách nấu giùm nửa lon đó luôn. Bồ Tát thay cho chúng sanh thọ khổ, thường trả hết thấy các niềm vui riêng của mình. Đó cả đã chịu thua, tại nó Bồ Tát, cái gì vậy, cái này Bồ Tát nào chứ Bồ Tát này chịu thua, thường trả hết niềm vui riêng của mình. Mình có cái vui chút chút mà nó không cho nữa. Nó vui một chút thì nó cũng không cho, ích kỷ nó không cho mình vui. Cái này là Bồ Tát thường trả hết niềm vui riêng của mình. Như vậy là niềm vui riêng của mình là coi như dẹp bỏ, xem mình như có ra. Chỉ là xả bỏ cái tự ngã, xả bỏ những cái gì thuộc về tự ngã, ngay cả cái niềm vui cũng xả bỏ luôn, để thay cho chúng sanh chịu khổ. Và như vậy Bồ Tát mới đúng là có trí tuệ. Thường khởi tâm tự chẳng hề sanh oán hận ai, thường khởi tâm từ và không bao giờ biết oán hận ai, thường phát tâm làm các công đức, chẳng hề trụ chấp vào các công đức đã làm mà chỉ muốn trang nghiêm trí tuệ. Vì vậy thì Bồ Tát làm là chỉ muốn trang nghiêm trí tuệ. Thường làm gì? Thường phát tâm làm công đức, nhưng mà không bao giờ trú vào công đức của mình đã làm, mà chỉ muốn rằng mình làm năng nổ chừng nào, nghiệt ngã chừng nào, làm mà gọi là nghĩa là coi như là tận lực chừng nào, là để trách nhiệm xem trí tuệ của mình đã phát sinh từ đâu. Chứ không kể lễ gì. Có thành tựu cái pháp này thì ráng cố gắng để thành tựu pháp khác, thành tựu pháp khác nữa thì ráng cố gắng phải thành tựu pháp khác, thành tựu pháp khác nữa thì phải ráng cố gắng thành tựu pháp khác, lúc nào cũng tinh tấn và không thể lễ đến sự tinh tấn đó. Tại vì tinh tấn càng nhiều chừng nào thì trí tuệ của ta càng rộng lớn chừng đấy, đó là niềm vui của Bồ Tát. Bồ Tát không lấy cái niềm vui nào riêng của mình. Như vậy hôm nay chúng ta đi khai thác. chúng ta đã tới cái quyển thứ 35, cái chỗ tương ưng tập quán. Trong cái phần tương ưng tập quán này, chữ này tôi nhắc lại. Tức là khi thực hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát Ma Tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là danh tự, bát nhã ba la mật chỉ là danh tự, sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh tự. Này xá lợi Phất, như ta cũng chỉ là danh tự, vì ngã bất khả đắc, chúng sanh mạng giả sanh giả đều bất khả đắc, dưỡng dục giả chúng số nhân tác giả sự tác giả năng khởi giả sự khởi giả thọ giả kiến giả phi giả cũng đều bất khả đắc. Trong phần kinh Bát Nhã mà chúng ta học á, chúng ta đọc thường ngày á, vô sắc thành hương vị xúc pháp nại chi vô ý thức giới. Nại chí của ý thức giới là nói ra như chỗ mà gọi là sự khởi giả, thọ giả, kiến giả, tri giả. Tất cả những cái đó đều là bất khả đắc. Vô khổ tập diệt đạo, vô minh diệt, vô khổ tập diệt đạo. Đó, thì tất cả những cái phần đó đều là bất khả đắc. Cho nên Bồ Tát cũng chỉ là danh từ. Là Bồ Tát cũng chỉ là danh tự, chỉ có danh tự Bồ Tát nhưng mà không có cái tướng, không có cái pháp thân Bồ Tát. Ví dụ như danh tự sau này mình học nữa, thế là sau này, trong cái kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa, như là Dược Vương Bồ Tát, như là Diệu Âm Bồ Tát, như Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả các đó đều là danh tự. Cho nên cái mà Bồ Tát có linh thiêng hay không linh thiêng, có cứu độ mình không cứu độ mình là do sự tác ý của chúng sanh đó. Chúng là do sự tư tưởng của chúng sanh đó. Nghĩa là những ai mà có đạt đến cái chỗ không trí tuệ, đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ, thì thấy rõ rằng tất cả các pháp đều chỉ là danh tự. Ngay cái ta cũng đều là danh tự, ngay cái Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Tức là người có hành vi như vậy, có cử chỉ ngôn ngữ như vậy, có thực hành hạnh bố thí như vậy, trì giới như vậy, nhẫn nhục như vậy, tinh tấn như vậy, thiền định như vậy, thì người đó được mang cái danh xưng là Bồ Tát. Trường hợp đó thì bố thí như vậy, trường hợp kia thì bố thí như vậy, thì cái chuyện bố thí đó là tùy duyên cảnh, là tùy tâm lượng của chúng sanh mà bố thí. Như vậy bố thí cũng chỉ sử dụng một pháp nguyện mà thôi. Tức là lúc đó niệm khởi ra như vậy, duyên tác khởi niệm, nhưng mà niệm đó là niệm từ bi, niệm trong sáng, rồi dùng cái pháp dùng cái phương pháp gì để mà trị liệu, để mà làm cho chúng sanh đó được an lạc, thì ngay trong tình huống đó, ngay trong đương niệm đó, ngay trong cái đối tượng đó, là pháp đó cũng chỉ dùng trong cái lúc đó cho cái đối tượng đó. Đó. Cho nên nói là như ta cũng chỉ là danh tự. Cũng như nói như Đức Thế Tôn nói là 49 năm ta chưa từng nói một lời nào. Tức là những cái nói, những cái pháp mà Đức Thế Tôn chỉ dạy, nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, nào là ngũ căn ngũ lực, pháp bồ đề phần, bát thánh đạo, hay là pháp tứ đế mà Đức Phật đã nói ra, các cái tam bụi đà la ni môn vân vân, thì tất cả cái đó cũng đều chỉ là danh tự. Tức là tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc. Ví dụ như người mà đã có phát tâm ấy là coi như là phát cái tâm mà độ chúng sanh, phát cái tâm mà để làm cho chúng sanh được an lạc, làm cho chúng sanh được giải thoát, thì Đức Thế Tôn thuyết không sâu pháp Bà La Mật, rồi mà si mê nhiều quá, mày tham, mày nhận lấy cái thực trạng khổ đau trong cuộc đời này, thì Đức Thế Tôn bèn dạy cái pháp thấp nhất, đó là pháp tu đê, khổ đê, tập đê, diệt đê, đạo đê. Rồi mà nghĩa là không gặp Phật ở nơi xa xôi, nhận ra được cái do cái duyên pháp nào đó mà mình trực nhận ra được cái lẽ thật, trực nhận ra được lẽ thật rồi mình trừ khử được vô minh, thì cái pháp đó gọi là duyên giác. Thì trong những cái pháp mà Đức Thế Tôn nói về duyên giác, nói về thanh văn, nói về Bồ Tát, thì tất cả những cái đó đều chỉ là những phương dược để trừ những căn bệnh lầm chấp từ thấp cho đến cao. Thật sự bản thể của chúng sanh là thanh tịnh trong sáng, không sanh diệt, không quế tịnh gì hết. Nhưng mà do vì bị bệnh, do vì bị loạn tưởng, do bị vọng tưởng điên đảo mà mới lập ra pháp này pháp kia, lập ra nghĩa là sự tu chứng này tu chứng nọ, để mà cuối cùng phủi hết tất cả, vì biết rõ tất cả đều là bất khả năng. Cho nên pháp ta chỉ là phương tiện, chứ không phải là khuôn vàng, không phải là thước ngọc, càng không phải là một sự mặc khải. Cho nên đây nói là thọ giả này, kiến giả này, tri giả này cũng đều bất khả lắc, bởi vì nó không có cái chỗ nào để nó tồn lưu. Nó không có cái chỗ tồn lưu và nó cũng không có cái tướng lưu tồn của nó. Ví dụ như bây giờ trong lòng mình nó phiền não, nó đau xót, ví dụ cái tướng đau xót nó nằm ở đâu? Tìm thử cái tướng chân thật của đau xót đó, tìm thử cái tướng chân thật của cái khổ đau đó, nó nằm ở chỗ nào? Tìm khắp muôn phương không thấy rõ cái tướng chân thật, chỉ có cái ý niệm về đau xót, chứ không có cái tướng đau xót, không có cái chân tướng của đau xót, mà có cái ý niệm khởi vì duyên cảnh như vậy, cho nên tôi khởi ra cái ý niệm đau xót, thì cái ý niệm đau xót đó cũng chỉ vì duyên cảnh hiển hư thì ý niệm đó cũng hiển hư thôi, như vậy thì đau xót cũng chỉ là danh tịnh, Bồ Tát cũng chỉ là danh tịnh, như ta cũng chỉ là danh tự, như Đức Thế Tôn nói là như ta cũng chỉ là danh tự mà thôi. Lại nữa, bất khả đắc cũng chỉ là danh tự. Ví dụ như bây giờ như ta cũng là danh tự, cũng là bất khả đắc, tất cả các pháp ta nói ra cũng đều là bất khả đắc đó cũng chỉ là danh tự. Tức là cái chẳng thể được này cũng chỉ là danh tự, chẳng thể được, và luôn luôn chẳng thể được. Tức là không tú vào ở đâu hết chứ, đồng ra mà không tú vào một bất cứ một pháp nào. Đó. Bồ Tát Ma Ha Tát Phật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có chúng sanh, chẳng thấy có tri giả, kiến giả, chẳng thấy có cái ta, chẳng thấy có chúng sanh, vì ngã không thì chúng sanh không. Giả không, chúng sanh không thì ai biết gọi là tri giả, kiến giả, ai biết thì ai thấy biết. Nếu đã là ngã không thì ai biết thì ai thấy biết, như vậy cái biết của mình đưa ngồi đây mình biết, thì cái biết đó cũng chỉ là niệm cỡ huyễn hư, từ nơi tự tánh niệm màu mà duyên pháp, duyên tác để khởi không. Do xúc tác ý thọ tưởng từ đây là những cái thành tố ở trong duy thức học mà chúng ta đã học. Đó, thì bây giờ cái phần đó chúng ta đã nghe qua. Như vậy này sẽ hệ pháp, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát mà thọ hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, từ trí tuệ của Phật ra, còn trí tuệ của Bồ Tát hơn hết thảy trí tuệ của Thanh Văn và của Bích Chi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng bất khả đắc không. Rõ biết các chỗ chấp về danh tự, Bồ Tát dùng hết thảy pháp danh tự. Dùng hết thảy pháp danh tự đều bất khả đắc cả, này xá lợi Phất, do Bồ Tát Ma Ha Tát Phật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên dù cho khắp cõi duyên phù đề này có tỳ kheo nhiều trí huệ cỡ như Xá Lợi Phất, cỡ như một Kiền Liên, thì trí huệ của những vị tỳ kheo gộp lại, những vị tỳ kheo đó đó gộp lại so với trí huệ của Bồ Tát, trong 100 phần chẳng được một Phật, trong 1000 phần cũng chẳng được một, dẫn đến các toán số chứ chẳng có toán số thí dụ nào để mà sánh được trí huệ của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát dùng trí tuệ để độ hết thảy chúng sanh. Như vậy thì trí tuệ của Phật, ngoại trừ trí tuệ của Phật ra thì không có một cái trí không cái trí tuệ của hạng thanh văn và trí tuệ của Bích Chi Phật không thể nào sánh với trí tuệ của Bồ Tát. Tức là như vậy là Bồ Tát trí tuệ như thế nào mà thắng hơn cả Thanh Văn và Bích Chi Phật? Tức là Bồ Tát dùng bất khả bách không. Dùng bất khả bách không, tức là bất khả đắc và bất khả bách không, tức là không cứu vào cái bất khả đắc. Tất cả các pháp thí dụ quá khứ bất khả đắc, Bồ Tát biết quá khứ bất khả đắc, Bồ Tát biết hiện tại bất khả đắc, Bồ Tát biết vị dẫn đến kiến tế đoạn sanh tắc, tư duy đoạn sanh tắc.